là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế. Tiếp đó chương trình sẽ giới thiệu tấm gương bí thư chi bộ tiêu biểu của Đảng bộ phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay mùng 1 tháng 8, nhân kỷ niệm 94 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng, mùng 1 tháng 8 năm 1930, mùng 1 tháng 8 năm 2024, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tới thăm chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, cơ quan ban tuyên giáo tỉnh ủy.
Tặng hoa chúc mừng Ban tuyên giáo tỉnh ủy, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ghi nhận và biểu dương những thành tích quan trọng mà ngành tuyên giáo tỉnh đạt được trong những năm qua. Đồng chí khẳng định, khối lượng công việc mà ngành tuyên giáo được giao ngày càng nhiều, nhiệm vụ ngày càng khó, nhưng Ban tuyên giáo tỉnh ủy đã không ngừng nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt trong 6 tháng đầu năm 2024, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, ngành tuyên giáo đã phát huy vai trò trong định hướng tuyên truyền, tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, góp phần cùng toàn tỉnh hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch đề ra. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long mong muốn đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chỉ đạo công tác tư tưởng đi vào chiều sâu và hiệu quả rõ nét trên nhiều mặt, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Thay mặt tập thể lãnh đạo, cán bộ, cơ quan ban tuyên giáo tỉnh ủy và ngành tuyên giáo của tỉnh, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, cảm ơn sự quan tâm, động viên của Thường trực Tỉnh ủy, đồng thời cho biết, những năm qua và nhất là trong 6 tháng đầu năm nay, ngành tuyên giáo Yên Bái đã làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh ủy về công tác xây dựng đảng trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, đạo đức, tuyên truyền, bám sát theo sự chỉ đạo, định hướng của Trung ương. Bên cạnh đó, Ban tuyên giáo tỉnh ủy cũng đã chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác thông tin, báo chí, xuất bản, dư luận xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Cán bộ ban đã tăng cường đi cơ sở, nắm bắt thực tiễn. Ban cũng đã được quan tâm để kiện toàn chức danh lãnh đạo ban và các phòng chức năng đảm bảo hoạt động hiệu quả. Với sự quan tâm, tin tưởng của Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tuấn bày tỏ sự quyết tâm với tinh thần nỗ lực cao nhất, ngành tuyên giáo sẽ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng các mặt công tác, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra trong tình hình mới, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của tỉnh đề ra.
Thưa quý vị và các bạn, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy Yên Bái vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác đảng, công tác văn phòng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy đã lãnh đạo chỉ đạo cơ quan văn phòng tỉnh ủy thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ, công tác chuyên môn, đảm bảo chất lượng tiến bộ. Văn phòng đã làm tốt công tác tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện chương trình làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban thường vụ tỉnh ủy, Thường trực tỉnh ủy đã yêu cầu kế hoạch đề ra. Văn phòng tỉnh ủy đã chủ trì phối hợp với các tổ chức đảng, cơ quan đơn vị địa phương có liên quan tham mưu thẩm định để tỉnh ủy, Ban thường vụ tỉnh ủy, Thường trực tỉnh ủy xem xét ban hành trên 600 văn bản, trong đó có nhiều văn bản lớn quan trọng như kế hoạch thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2024, kế hoạch thực hiện đề án số 11 của tỉnh ủy về xây dựng và đào tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số thuộc diện Ban thường vụ tỉnh ủy quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035. Đồng thời tổ chức phục vụ chu đáo trên 50 cuộc họp hội nghị của tỉnh ủy. Cùng với công tác tham mưu tổng hợp, Văn phòng tỉnh ủy cũng đã làm tốt công tác hành chính, lưu trữ, quản trị, cơ yếu, công nghệ thông tin, tài chính đảng. Công tác cán bộ được kiện toàn ổn định, sắp xếp tổ chức bộ máy đảm bảo theo đề án của Ban thường vụ tỉnh ủy. 6 tháng đầu năm, Văn phòng tỉnh ủy đã hoàn thành 7 trên 10 nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch của Văn phòng tỉnh ủy, đồng thời hoàn thành 12 trên 15 nhiệm vụ khắc phục khuyết điểm hạn chế 2023 theo kế hoạch. Đối với công tác giúp đỡ xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình theo sự phân công của tỉnh ủy, 6 tháng đầu năm, Văn phòng tỉnh ủy đã tổ chức dự sinh hoạt chi bộ, tổ chức đoàn công tác thăm tặng quà, khảo sát và hỗ trợ giúp đỡ sinh kế cho các hộ nghèo trên địa bàn xã với tổng số tiền gần 54 triệu đồng. Từ nay đến cuối năm, Đảng bộ Văn phòng tỉnh ủy sẽ chỉ đạo các chi bộ bám sát vào chương trình hành động, thực hiện nhiệm vụ chính trị 2024, thường xuyên rà soát bổ sung các nhiệm vụ mới phát sinh để tổ chức thực hiện, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ cơ quan. Tham mưu ban hành quyết định thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, kế hoạch của Ban thường vụ tỉnh ủy về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2025-2027. Kế hoạch của Ban thường vụ tỉnh ủy tuyên truyền đại hội Đảng bộ các cấp tỉnh Yên Bái tiến tới đại hội 14 của Đảng, kế hoạch của Ban thường vụ tỉnh ủy xây dựng văn kiện đại hội lần thứ 20 Đảng bộ tỉnh, đồng thời chuẩn bị tốt nội dung và phục vụ chu đáo các cuộc họp hội nghị của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cuộc làm việc tiếp khách của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, đảm bảo yêu cầu đề ra.
Trong giai đoạn 2014-2024, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Yên Bái đã thực hiện cho vay được 231.020 lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách với doanh số 9.308 tỷ đồng. Theo đó, toàn tỉnh đã có trên 1.000 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học, 21.986 lao động được tạo việc làm từ Quỹ Quốc gia về việc làm, 344 lao động được đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Cùng với đó, toàn tỉnh đã xây dựng được 119.186 công trình nước sạch vệ sinh môi trường ở nông thôn, làm 3.660 căn nhà cho hộ nghèo và đối tượng chính sách. Đồng thời có trên 38.000 lượt hộ sản xuất kinh doanh, thương nhân ở các xã thuộc vùng khó khăn được vay vốn để thực hiện phương án kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Đến nay, tỉnh Yên Bái đang triển khai 18 chương trình tín dụng chính sách, 87.083 hộ gia đình vay vốn với tổng dư nợ trên 5.284 tỷ đồng. Trong đó, riêng dư nợ chương trình cho vay đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo chiếm 52,8% tổng dư nợ. Tỷ trọng vốn đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế hộ gia đình chiếm 84,6%. Vốn đầu tư và các chương trình an sinh xã hội chiếm 15,4%. Vốn tín dụng chính sách đã thực sự giúp hộ nghèo, hộ chính sách nâng cao thu nhập, đảm bảo đời sống và từng bước thoát nghèo, góp phần quan trọng vào việc giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh từ 4 đến 5% mỗi năm.
Triển khai thực hiện chỉ thị số 47 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về tăng cường lãnh đạo chỉ đạo sử dụng nền tảng số sổ tay đảng viên điện tử trong sinh hoạt chi bộ. Đến nay tất cả 308 chi bộ thuộc Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh với 4.716 đảng viên được cấp tài khoản và kích hoạt sử dụng nền tảng số sổ tay đảng viên điện tử đạt 100%. Qua theo dõi trên hệ thống số chi bộ tổ chức sinh hoạt đảng trên nền tảng sổ tay đảng viên điện tử chỉ đạt 63% trên tổng số cuộc sinh hoạt. Nguyên nhân là do công tác chỉ đạo của cấp ủy cơ sở chưa sát sao và do kỹ năng tổ chức sinh hoạt chi bộ trên nền tảng số của bí thư chi bộ và thư ký còn hạn chế. Thời gian tới, Đảng ủy khối sẽ tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm trong đôn đốc hướng dẫn các chi đảng bộ cơ sở triển khai sử dụng nền tảng số sổ tay đảng viên điện tử trong sinh hoạt chi bộ theo kế hoạch, qua đó góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ khối.
Từ năm 2021 đến nay, huyện Yên Bình xây dựng được 375 tập thể, 259 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tiêu biểu như Hội Cựu chiến binh xã An Đà, chi bộ khối chức năng cận lâm sàng, Đảng bộ y tế huyện, chi hội phụ nữ đồng tâm xã Phú Thịnh, chi hội làng Cần xã Đại Minh. Từ nay đến năm 2025, huyện Yên Bình tiếp tục triển khai đăng ký xây dựng 406 tập thể, 285 cá nhân, tăng 31 tập thể, 26 cá nhân so với giai đoạn 2021-2023. Trong đó 90 tập thể, 43 cá nhân xây dựng mô hình cấp huyện và cấp tỉnh, 316 tập thể, 242 cá nhân là mô hình điển hình cấp cơ sở, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025.
Toàn tỉnh có gần 38.500 người được hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội với tổng số tiền gần 200 tỷ đồng trên tháng. Tính đến nay đã có gần 13.000 người được chi trả qua ATM, chiếm trên 33%. Việc chi chế độ an sinh qua tài khoản mang đến nhiều tiện ích, rõ nhất là người thụ hưởng không phải chờ đợi xếp hàng chờ lĩnh tiền và số tiền nhận về, bảo đảm an toàn chính xác. Với những trường hợp ít sử dụng đến tài khoản tiền nhận về hàng tháng, người thụ hưởng có thể đến để tiền trong tài khoản như một khoản tiết kiệm có lãi. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và nhằm tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội một cách thuận lợi, các địa phương đã đẩy mạnh triển khai thực hiện, huy động các lực lượng như công an, đoàn thanh niên, hội nông dân và các tổ trưởng tổ dân phố vào cuộc. Với quyết tâm phấn đấu hết năm 2024, tỷ lệ chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng không dùng tiền mặt trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh đạt trên 40%. Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Ủy ban tỉnh, nỗ lực phối hợp với các ngành chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện có hiệu quả đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.
Đến nay 100% các huyện thị thành đoàn và đoàn trực thuộc, 90% các cơ sở đoàn duy trì mạng xã hội chính thống để tuyên truyền về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các hoạt động đoàn hội đội. 6 tháng đầu năm đã đăng tải trên 120 tin bài trên website tinhdoanyenbai.gov.vn, hơn 230 tin bài tuyên truyền trên fanpage Tuổi trẻ Yên Bái, tập trung vào các nội dung tuyên truyền học tập nghị quyết đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 12, nghị quyết đại hội đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ 15, định hướng tư tưởng thanh niên, nâng cao vai trò của đoàn hội, tổ chức tuyên truyền triển khai các cuộc thi của vận động do Trung ương Đoàn tỉnh Đoàn Yên Bái tổ chức. Bên cạnh đó triển khai có hiệu quả cuộc vận động mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp, thường xuyên tuyên truyền đăng tải các tấm gương người tốt việc tốt, thanh thiếu nhi tiêu biểu, mô hình hay nhằm lan tỏa những hành động đẹp, tấm gương điển hình trên địa bàn tỉnh, góp phần giáo dục đạo đức lối sống lành mạnh, định hướng nâng cao nhận thức trách nhiệm của mỗi đoàn viên thanh niên trong thời kỳ mới.
vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 31 tháng 7 năm 2024 tại khu vực tổ 9, phường Nguyễn Thái Học. Công an phường Nguyễn Thái Học chủ trì phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Yên Bái và đội cảnh sát hình sự công an thành phố Yên Bái bắt giữ thành công đối tượng Vũ Thanh Quý, sinh năm 1990, nơi thường trú tổ 9 phường Nguyễn Thái Học thành phố Yên Bái. Đối tượng Vũ Thanh Quý bị truy nã về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quyết định của cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Hiện đối tượng đã được bàn giao cho công an quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng theo quy định.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị đến với những thông tin cập nhật trên các báo sáng nay. Thưa quý vị, kỷ niệm 94 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng, mùng 1 tháng 8 1930, mùng 1 tháng 8 2024, trên báo Quân đội Nhân dân có bài cần thêm nguồn lực cho công tác tuyên giáo, bài báo nhấn mạnh. Trong suốt 94 năm qua, công tác tuyên giáo của Đảng không ngừng đổi mới sáng tạo, thực hiện tốt vai trò quan trọng trong tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng đạo đức, tuyên truyền bảo vệ vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tập trung tổng kết thực tiễn, nghiên cứu bổ sung, phát triển lý luận, nhất là các vấn đề lý luận mới nảy sinh, để góp phần tổng kết những vấn đề lý luận và thực tiễn trong gần 40 năm đổi mới đất nước, từng bước hoàn thiện hệ thống lý luận về đường lối đổi mới về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch, định hướng và ổn định tư tưởng trong cán bộ đảng viên và nhân dân, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Hiệp định thương mại tự do Việt Nam châu Âu EVFTA đã có 4 năm thực thi và mang lại hiệu quả nhất định cho thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và châu Âu. Đặc biệt, làn sóng đầu tư từ châu Âu tăng mạnh và ngược dòng bất chấp đầu tư nước ngoài đang suy thoái trên toàn cầu. Theo báo Pháp luật Việt Nam, từ khi EVFTA có hiệu lực ngày 1 tháng 8 năm 2020, tỷ trọng hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường châu Âu EU đã tăng lên và Việt Nam trở thành quốc gia có thị phần lớn nhất trong khu vực ASEAN xuất khẩu vào châu Âu. Khảo sát của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho thấy tỷ lệ doanh nghiệp Việt có hiểu biết về EVFTA cao hơn so với các hiệp định khác. Khi chúng ta bước vào năm thứ 5 của EVFTA, điều quan trọng là phải tiếp tục nỗ lực hơn, đơn giản hóa các thủ tục, thống nhất các tiêu chuẩn và bảo đảm mọi người đều hiểu cách thức hoạt động của EVFTA. Eurocharm cam kết hỗ trợ các thành viên của chúng tôi tận dụng tối đa các cơ hội mà EVFTA mang lại. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Việt Nam để giải quyết những thách thức còn tồn tại và đảm bảo rằng cả doanh nghiệp EU và Việt Nam đều có thể tận dụng tối đa lợi ích của thỏa thuận mang tính bước ngoặt này.
Thời gian qua, các bộ ngành địa phương đã chủ động sáng tạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ về khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo góp phần phát triển kinh tế xã hội đất nước. Tuy nhiên, theo báo Hà Nội Mới, bên cạnh những kết quả đạt được, thẳng thắn đánh giá chúng ta vẫn còn nhiều hạn chế trong phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo. Đó là nhận thức của các cấp ngành địa phương về vai trò của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo còn chưa đầy đủ toàn diện. Cơ chế chính sách quản lý còn nhiều điểm chưa phù hợp, chưa dựa trên đặc thù của hoạt động khoa học và công nghệ, chưa có đột phá trong chính sách thu hút, sử dụng và trọng dụng nhà khoa học tài năng. Từ các bài học kinh nghiệm thành công trên thế giới, nhất là ở Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Đức, trong thời gian tới chúng ta cần nhanh chóng hoàn thiện cơ chế chính sách về khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, trọng tâm là việc sửa đổi bổ sung luật khoa học và công nghệ năm 2013. Trước hết cần tập trung đầu tư tiềm lực cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật cho khoa học và công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại địa phương để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội.
Nhu cầu thị trường tăng mạnh đã giúp kim ngạch xuất khẩu rau quả từ đầu năm đến nay của Việt Nam ước đạt hơn 3,8 tỷ đô la, tăng 23,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Với nhiều tín hiệu tích cực từ thị trường, từ nay đến hết năm, ngành rau quả Việt kỳ vọng sẽ có thể lập thêm kỷ lục mới trong năm nay là đạt hoặc vượt 7 tỷ đô la. Theo số liệu thống kê sơ bộ từ Tổng cục Hải quan, đến giữa tháng 7 năm 2024, xuất khẩu rau quả của nước ta đã thu về gần 3,57 tỷ đô la. Như vậy, rau quả vươn lên là ngành hàng có kim ngạch xuất khẩu đứng thứ 3 trong lĩnh vực nông nghiệp, chỉ sau lâm sản và thủy sản. Trong 7 tháng qua, 10 thị trường nhập khẩu hàng rau quả của Việt Nam hầu hết đều tăng trưởng từ 15 đến 96%. Dự báo xuất khẩu rau quả nửa cuối năm 2024 tiếp tục thuận lợi nhờ yếu tố mùa vụ và nguồn cung dồi dào. Theo ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, nông sản Việt có nhiều lợi thế xuất sang thị trường Trung Quốc nhờ vị trí địa lý tương đồng trong văn hóa ẩm thực. Xuất khẩu rau quả năm nay tiếp tục tăng trưởng 15 đến 20%. Nếu tận dụng tốt các cơ hội từ các nghị định thư, xuất khẩu rau quả có thể đạt 7 tỷ đô la. Mức này tăng 0,5 đến 1 tỷ đô la so với kế hoạch đưa ra cuối năm ngoái của ngành nông nghiệp.
Từ hôm nay mùng 1 tháng 8, Bệnh viện Bạch Mai sẽ triển khai khám bệnh ngoài giờ hành chính, mở cửa nhiều phòng khám từ 5 giờ đến 21 giờ hàng ngày, kể cả thứ bảy chủ nhật, với chi phí không thay đổi. Thông tin này được người dân rất đồng tình, phấn khởi bởi người bệnh sẽ được phục vụ tốt hơn. Việc triển khai khám bệnh ngoài giờ hành chính mà không thu thêm phí là bước đổi mới mang tính đột phá theo tinh thần tất cả vì người bệnh của Bệnh viện Bạch Mai. Ngoài những lợi ích nêu trên, cách làm này còn khắc phục được những biểu hiện tiêu cực của một bộ phận thầy thuốc trong các bệnh viện công như chân ngoài dài hơn chân trong, khám qua loa để kéo bệnh nhân ra phòng khám tư, ưu tiên khám chẩn đoán trước cho những người thân quen hoặc được cò dẫn vào, tạo tình huống gây khó dễ để có phong bì. Vì sự phát triển văn minh của các bệnh viện thiết thực phục vụ tốt nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân, rất mong ngành y tế nhân rộng cách làm của Bệnh viện Bạch Mai. Đây cũng là giải pháp hữu hiệu góp phần khắc phục tình trạng quá tải bệnh viện diễn ra nhiều năm qua, đã và đang khiến dư luận bức xúc.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Các quan chức của Hamas cảnh báo vụ ám sát nhà lãnh đạo chính trị Ismail Haniyeh của họ sẽ gây hậu quả trên khắp Trung Đông. Lực lượng này khẳng định một tên lửa đã bắn trúng ông Haniyeh trong chuyến thăm thủ đô Tehran của Iran. Ông Haniyeh đã tham dự lễ tuyên thệ của tân tổng thống Iran và đang ở trong một nhà khách quốc gia. Các quan chức Hamas cho biết vài giờ sau, ông đã bị giết trong vụ việc mà họ tin là một cuộc không kích của Israel. Hamas khẳng định rằng cái chết của ông Haniyeh đã đưa cuộc chiến của họ với Israel lên một tầm cao mới. Lãnh đạo tối cao Iran, ông Ali Khamenei, cũng cáo buộc chế độ phục quốc Do Thái đã ám sát người mà ông gọi là vị khách thân yêu của Tehran. Người dân của Iran coi việc trả thù cho cái chết của ông Haniyeh là nhiệm vụ của họ. Tại Palestine, hàng trăm người đổ ra đường để lên án vụ giết người và bày tỏ sự ủng hộ đối với Hamas. Các nhà lãnh đạo của Hezbollah ở Liban đã tuyên bố để tang thủ lĩnh Hamas và khẳng định kẻ thù của họ yêu cầu chiến tranh và họ chấp nhận điều đó. Đài phát thanh và truyền hình nhà nước Myanmar đưa tin, ngày 31 tháng 7, Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Myanmar đã gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 6 tháng. Tại cuộc họp của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Myanmar ở Naypyidaw cùng ngày, tất cả thành viên của hội đồng đã nhất trí gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 6 tháng. Việc gia hạn được thực hiện theo Điều 425 của Hiến pháp. Cuộc họp cũng thảo luận về các vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị bầu cử, nhiệm vụ phát triển hiện nay, khâu chuẩn bị cho cuộc điều tra dân số và nhà ở quốc gia, cũng như các lĩnh vực giáo dục, y tế và nông nghiệp. Tháng 2 năm 2021, Myanmar đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong một năm. Sau đó, nước này đã gia hạn tình trạng khẩn cấp 5 lần, mỗi lần 6 tháng, lần gần nhất đến hết ngày 31 tháng 7. Ngày 31 tháng 7, giới chức Sudan cho biết một căn cứ quân sự ở miền đông nước này đã bị máy bay không người lái tấn công, khiến 5 người chết và nhiều người khác bị thương nhẹ. Theo giới chức Sudan, vụ việc xảy ra khi Chủ tịch Hội đồng Chủ quyền Sudan kiêm Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Buhan đang tham dự lễ tốt nghiệp của các học viên Học viện quân sự tại căn cứ quân sự Zebait. Ông Buhan không bị thương tích. Theo một tuyên bố, hai máy bay không người lái đã nhắm mục tiêu vào buổi lễ tại căn cứ quân sự Zebait ở bang Biển Đỏ, miền đông Sudan. Lực lượng vũ trang Sudan đã sử dụng vũ khí phòng không mặt đất để đánh chặn máy bay không người lái. Hiện chưa có tổ chức hay cá nhân nào tuyên bố gây ra vụ tấn công. Ngày 31 tháng 7, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã quyết định nâng lãi suất cơ bản lên 0,25%. Đây là lần tăng lãi suất thứ hai trong năm nay, sau đợt tăng vào ngày 19 tháng 3, khi cơ quan này chính thức dỡ bỏ chính sách lãi suất âm và chương trình kiểm soát đường cong lợi suất, cũng như chấm dứt việc mua các quỹ giao dịch trao đổi. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cũng công bố kế hoạch giảm dần việc mua trái phiếu chính phủ Nhật Bản. Lượng mua hàng tháng sẽ giảm xuống còn 3.000 tỷ yên vào quý 1 năm 2026, giảm một nửa so với mức hiện tại là 6.000 tỷ yên. Sau quyết định lãi suất mới nhất, đồng yên lập tức giảm xuống mức 152,8 yên đổi 1 đô la Mỹ, khi các nhà đầu tư vẫn cân nhắc chênh lệch lợi suất lớn giữa Nhật Bản và các nền kinh tế lớn khác.
Thưa quý vị và các bạn, sau 11 năm tham gia quân đội, 1990 ông Cù Tiến Sinh rời quân ngũ với chế độ thương binh hạng 2/3. Với bản chất người lính bộ đội Cụ Hồ, được sự tín nhiệm của đảng viên và chi bộ, suốt hơn 30 năm làm phó bí thư và bí thư chi bộ tổ dân phố số 2, phường Yên Thịnh. Giờ đây nhắc đến ông, người dân trong khu phố đều chung nhận xét, ông là một đảng viên, một cựu chiến binh, một bí thư chi bộ tận tụy gương mẫu hết lòng vì công việc của đảng, của nhân dân.
Trách nhiệm, tận tụy với công việc, thường xuyên gần gũi lắng nghe những tâm tư nguyện vọng của nhân dân, nên ông Cù Tiến Sinh, bí thư chi bộ tổ dân phố 2, phường Yên Thịnh, như thuộc lòng từng hoàn cảnh và cuộc sống của các gia đình trong tổ, nhất là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Chính nhờ vậy mà tổ dân phố 2 không còn hộ nghèo. Bà Vũ Thị Bảy, một phụ nữ đơn thân, sức khỏe yếu, không có khả năng lao động, ở trong ngôi nhà xuống cấp, ông Sinh đã cùng với chi bộ đứng ra tuyên truyền vận động, huy động từ các nguồn xã hội hóa, cùng với sự chung tay của anh em họ hàng đã xây dựng được cho bà Bảy ngôi nhà khang trang sạch đẹp, trị giá trên 400 triệu đồng. Bà Vũ Thị Bảy, tổ dân phố 2, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái tâm sự.
Trước thì ở một mình thì để ở cái túp lều ở đằng cái góc nhà chỗ kia, vì là nó chỉ có hai gian nhà cấp bồn, nhà gỗ thôi, thì nó cũng sắp đổ rồi. Thế thì nhờ bà chính quyền và địa phương, thế nên là bà nhờ bà tổ trưởng và nhờ bà bí thư chi bộ, thế là đã động viên và giúp đỡ cho gia đình tôi, thế xây được cái nhà này để cho tôi ở. Hiện tại trước mắt thì nói chung đã không bị dột và đã đỡ khổ hơn trước.
Nhờ sự thân thiện gần gũi với người dân nên ông Cù Tiến Sinh, bí thư chi bộ tổ dân phố 2, đã cùng với bà con nhân dân trong tổ tháo gỡ được nhiều khó khăn vướng mắc trong cuộc sống. Không chỉ giúp hộ nghèo làm nhà, các hộ không có việc làm, chi bộ tổ dân phố 2 còn vận động các doanh nghiệp, hộ kinh doanh tạo cơ hội việc làm cho người dân. Ông Cù Tiến Sinh, bí thư chi bộ tổ dân phố 2, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết.
Về địa phương thì với bối cảnh là nó là một xã hội tổng hợp, nó đặc biệt là khó khăn, trong đó rất nhiều các cái thành phần. Bởi vậy thì thấy là những cái khó khăn mà mình chưa từng trải, để mình chưa kinh nghiệm, thế còn mình cũng chưa được học tập. Thế thì căn cứ vào đó thì trong cái quá trình mà mình được phân công làm bí thư chi bộ thì mình cũng phải trăn trở, suy nghĩ, thế rồi học hỏi, thế rồi nghiên cứu trong chi bộ, thế rồi ngoài ra đặc biệt là mình tiếp xúc với các đồng chí mà đã được làm trước trong phường ngoài phường, để mình có thêm cái kinh nghiệm và để trong công tác lãnh đạo chỉ đạo nó tốt.
Để có được một chi bộ mạnh, ông Cù Tiến Sinh xác định việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là điều cốt lõi và sự đoàn kết nhất trí của đảng viên mới làm nên sự thành công. Với gần 80 đảng viên, chi bộ tổ dân phố 2 luôn sáng tạo thực hiện sinh hoạt theo chuyên đề để bàn bạc quyết định nội dung quan trọng. Đặc biệt những năm qua, chi bộ tổ dân phố 2 dưới sự dẫn dắt của ông Sinh thực hiện tốt phong trào thi đua dân vận khéo, phong trào dịch giao hiến đất, xã hội hóa được hàng tỷ đồng, triển khai hoàn thành các công trình quan trọng trên địa bàn tổ dân phố như xây dựng nhà văn hóa, làm đường giao thông nông thôn, xây chợ mới Yên Thịnh. Địa bàn tổ dân phố 2 phường Yên Thịnh là khu vực trung tâm có chợ, nhiều tuyến phố kinh doanh sầm uất cũng như nhiều điểm giao thông trọng điểm. Thế nhưng tổ dân phố 2 lại trở thành điểm sáng về an ninh trật tự, an toàn giao thông của phường Yên Thịnh. Trong mọi hoạt động, ông Cù Tiến Sinh luôn thể hiện là một người năng động sáng tạo, là tấm gương sáng mẫu mực nên luôn nhận được sự ủng hộ của chi ủy chi bộ, tổ dân phố và sự ủng hộ đồng lòng trách nhiệm của toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Bà Hoàng Anh Đậu, đảng viên chi bộ tổ dân phố 2 phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Bí thư chi bộ của tổ dân phố thứ hai là đồng chí Cù Tiến Sinh, là một trong những đảng viên tích cực và là gương mẫu, vừa cũng là một trong những thương binh, cho nên là mọi việc ở trong tổ dân phố thì đồng chí một cái hết là gắn kết các đoàn thể với nhau và ra được những cái hành động cụ thể và quan tâm rất thiết thực đến các đoàn thể của trong chi bộ và trong tổ dân phố. Vì qua đây mới thấy rằng là cái vai trò của người lãnh đạo thì rất là quan trọng và là người đầu tàu gương mẫu nhất ở trong tổ dân phố.
Hơn 30 năm qua, với vai trò là người đầu tàu trong chi bộ, ông Cù Tiến Sinh xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Hiện chi bộ đang xây dựng là chi bộ kiểu mẫu tiêu biểu của thành phố Yên Bái. Với sự nhiệt huyết cống hiến và công tác, ông Sinh đã được tặng nhiều phần thưởng cao quý. Nhưng có lẽ vinh dự, tự hào lớn lao đối với ông đó là sự ghi nhận, những lời khen tặng của các đảng viên và bà con nhân dân trong tổ dành cho ông, một bí thư chi bộ luôn gần dân, mẫu mực và khiêm nhường.
Tiếp nối chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc.
Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên.
Thưa quý vị và các bạn, xác định những khó khăn của một huyện vùng cao như điều kiện kinh tế khó khăn, trình độ nhận thức về pháp luật nói chung và luật giao thông đường bộ nói riêng hạn chế đã dẫn đến tình trạng vi phạm luật giao thông diễn ra phổ biến, gây mất an toàn giao thông. Để giải quyết tình trạng này, lực lượng cảnh sát giao thông huyện Mù Cang Chải đã tích cực tuyên truyền các quy định về an toàn giao thông đến người dân, phản ánh của phóng viên chuyên mục. Để giúp người dân ở các thôn bản được hiểu và chấp hành tốt luật giao thông đường bộ, lực lượng công an huyện Mù Cang Chải đã phối hợp với các xã thị trấn trên địa bàn tổ chức các buổi tuyên truyền với mục đích để thu hút được đông đảo nhân dân đến tham dự cũng như hiểu các nội dung, nên các cán bộ công an huyện đã sử dụng tiếng Mông để tuyên truyền về các quy định của luật giao thông như không được giao xe cho những người không đủ điều kiện tham gia giao thông, chưa có giấy phép lái xe, không sử dụng rượu bia và bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi điều khiển và ngồi trên xe mô tô, xe máy. đi đúng tốc độ, vượt xe đúng làn, phần đường quy định, phản ánh, tố giác về các đối tượng vi phạm luật giao thông đường bộ với lực lượng cảnh sát giao thông. Anh Giàng A Hử, một người dân xã Nậm Khắt cho biết.
Mình
cũng có xe máy nhưng hiểu biết về luật ít, do vậy vẫn hay vi phạm. Hôm nay được tuyên truyền luật giao thông nên biết thêm nhiều quy định. Với những hiểu biết này, từ nay trở đi khi tham gia giao thông sẽ luôn chấp hành và tuân thủ luật khi tham gia giao thông để không vi phạm hay xảy ra tai nạn giao thông. Trong những năm gần đây, đời sống của nhân dân các dân tộc huyện Mù Căng Chải đã khấm khá hơn rất nhiều, nên nhiều hộ dân đã mua sắm được các vật dụng thiết yếu phục vụ đời sống, trong đó xe máy là phương tiện không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của người dân. Theo thống kê hiện nay, huyện Mù Căng Chải có gần 13.500 hộ dân, trung bình mỗi hộ có từ 1 đến 2 chiếc xe máy. Tuy nhiên, nhiều người lại chưa có giấy phép lái xe, không nắm được luật giao thông đường bộ, nên tình trạng vi phạm luật giao thông vẫn diễn ra thường xuyên, đặc biệt là trên các tuyến đường liên xã, liên bản. Do vậy, việc tuyên truyền luật giao thông đường bộ đến người dân là rất cần thiết. Thiếu úy Giàng A Trinh, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Mù Căng Chải cho biết.
Đối với các buổi tuyên truyền thì chúng tôi tập trung vào với tập quán là sử dụng các rượu bia trong cái ma chay cũng như là cưới xin, thì chúng tôi tập trung vào cái tuyên truyền với tác hại của rượu bia cũng như là về cái việc sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện giao thông và dẫn đến các cái vụ tai nạn giao thông, cũng như là tuyên truyền cho người dân là nâng cao ý thức không giao xe cũng như không để xe cho các cháu học sinh tham gia giao thông để giảm các tai nạn giao thông trên địa bàn.
Xác định thông qua tuyên truyền sẽ góp phần nâng cao hiểu biết của người dân vùng cao về luật giao thông đường bộ, từ đó giúp cho người dân chấp hành tốt luật giao thông đường bộ, góp phần đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện đã tổ chức 21 buổi tuyên truyền tại các cơ quan, trường học và các thôn bản, đã thu hút hàng trăm người dân tham gia, nhờ đó đã hạn chế tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc, ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành thông tư số 20/2023 quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cụ thể như sau.
Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ mùng 1 tháng 1 năm 2016 trở đi, hưởng bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ mùng 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. Người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, hưởng lương hưu trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ mùng 1 tháng 1 năm 2024 đến 31 tháng 12 năm 2024.
Đối tượng điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội theo nghị định số 134 của Chính phủ là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 1 tháng 1 2024 đến 31 tháng 12 2024.
Đối với người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được điều chỉnh theo quy định tại khoản 1 điều này. Tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được điều chỉnh theo nghị định số 115 của Chính phủ.
Điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội được tính theo công thức sau.
Thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sau điều chỉnh của từng năm bằng tổng thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội từng năm nhân với mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của từng năm tương ứng.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.